Cổ nhân nói: không thấy quan tài, không biết rơi lệ. Con người hiện nay thấy quan tài rồi cũng chưa biết rơi lệ, không sợ chết, không sợ luân hồi. Đồng tu chúng ta thường đi trợ niệm cho người khác, nhìn thấy tình cảnh đau đớn của người sắp chết, thường có sự cảnh giác và tự nhủ: lần này về nhà mình nhất định phải niệm Phật cho tốt, buông xả hết mọi thứ duyên. Thế rồi, chỉ qua vài ngày sau, tánh nào vẫn hoàn tật đó. Trước đây lăng xăng với những việc không cần thiết như thế nào thì vẫn cứ lăng xăng như thế ấy. Kết quả sau khi chết phải luân hồi ra sao thì vẫn phải chịu luân hồi như thế đó. Cổ nhân nói: không thấy quan tài, không biết rơi lệ. Con người hiện nay thấy quan tài rồi cũng chưa biết rơi lệ, không sợ chết, không sợ luân hồi. Đồng tu chúng ta thường đi trợ niệm cho người khác, nhìn thấy tình cảnh đau đớn của người sắp chết, thường có sự cảnh giác và tự nhủ: lần này về nhà mình nhất định phải niệm Phật cho tốt, buông xả hết mọi thứ duyên. Thế rồi, chỉ qua vài ngày sau, tánh nào vẫn hoàn tật đó. Trước đây lăng xăng với những việc không cần thiết như thế nào thì vẫn cứ lăng xăng như thế ấy. Kết quả sau khi chết phải luân hồi ra sao thì vẫn phải chịu luân hồi như thế đó. Hiện tượng phổ biến: công phu niệm Phật không đắc lực. Niệm Phật đã 10 năm, 20 năm, công phu không đắc lực, không hy vọng được vãng sanh Tây Phương. Nguyên nhân gì? Khi đã Phật thất, vừa khởi đầu, hình như niệm Phật rất khá, rất tinh tấn, nhưng sau đó dần dần cảm thấy khô khan vô vị, không muốn niệm nữa, niệm không được. Nguyên nhân gì? Nhập thất niệm Phật vừa bắt đầu, 3 giờ sáng đã thức dậy niệm Phật, qua vài ngày sau 5 giờ mới thức giấc, qua một giai đoạn thì đến 8 giờ mới chịu thức, sau cùng ngủ thẳng một giấc, không canh giờ thức dậy nữa. Các vị chớ nên cười, nếu là bạn, có thể bạn cũng bị tình trạng này. Đây là trạng thái của đại đa số người. Niệm Phật nếu không vọng tưởng thì là hôn trầm, buồn ngủ. Rõ ràng biết pháp môn tịnh độ thù thắng, biết công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn, thế nhưng câu Phật hiệu càng niệm càng vô vị, càng thiếu động lực, đến sau cùng thậm chí bỏ luôn không niệm nữa. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân căn bản: tâm sanh tử không tha thiết. Những vấn đề kể trên chúng ta có thể truy tìm nguyên nhân qua những trứ tác từ nhiều đời tổ sư đại đức. Kết quả tìm ra đáp án là tâm sanh tử không tha thiết. Đây là vấn đề nghiêm trọng, to lớn, đang tồn tại một cách phổ biến ở trước mắt chúng ta. Cho nên niệm Phật nhiều năm, thậm chí cả đời, công phu cũng không đắc lực, không có hy vọng vãng sanh. Bây giờ chúng ta khoan nói đến vãng sanh không có hy vọng, ngay đến việc không bị đọa xuống tam ác đạo cũng không dám tin chắc. Đúng vậy không? Nếu không thật gì sanh tử mà phát tâm, tất cả những khai thị đều là hí luận. Người không có tâm tha thiết với việc sanh tử, dù nói nhiều với họ cũng bằng thừa, là phế thoại. Ngược lại với người thật sự có tâm sanh tử tha thiết, không cần khai thị, tự nhiên họ cũng tranh thủ từng phút từng giây niệm câu A-di-đà Phật, ngày đêm không gián đoạn, như lão hòa thượng Hải Hiền vậy. Nay dùng nguyên văn của Đại sư Hành Sách để diễn đạt ý nghĩa tâm sanh tử là căn bản để nhập đạo. Mọi thứ khổ lớn nhất của thế gian chẳng qua là sanh tử. Không liễu sanh tử thì sanh tử, tử sanh, ra khỏi một bào thai, nhập vào một bào thai khác, vừa bỏ túi da này liền bám vào túi da khác. Như thế cũng đau khổ lắm rồi, huống hồ không thoát khỏi luân hồi, khó tránh đọa lạc vào bụng heo, bụng chó, chỗ nào cũng chui vào, đầu thai làm lừa, làm ngựa. Cái thân làm người này khó được, nhưng lại dễ mất. Một ý niệm sai biệt liền đọa vào ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tam đồ vô dễ khó ra, thời gian ở địa ngục vừa dài lại khổ vô cùng. Còn súc sanh, bảy vị Phật ra đời còn mang thân con kiến, tám vạn kiếp sau chưa thoát khỏi thân bồ câu, thời gian làm súc sanh dài như thế, thời gian đọa lạc làm ngạ quỷ càng dài gấp bội. Trải qua trường kiếp lâu xa, không biết đến bao giờ mới dứt. Đau khổ triền miên, không nơi nương tựa, không ai cứu giúp. Vừa nghe đến đã dựng cả chân lông, vừa nghĩ đến thôi ngũ tạng như bị thiêu đốt. Lời văn này của Đại sư Hành Sách được Ấn Tổ bình phẩm là: đoạn khai thị này tinh túy đến tột cùng, nên đọc thuộc lòng. 3. Phân tích vấn đề sanh tử đại sự. Ngài Liên Trì Đại sư lúc trẻ đã viết bốn chữ này đặt trên bàn để tự khích lệ mình phải tinh tấn dùng công. Nếu chúng ta cảm thấy bốn chữ này không liên quan gì đến mình, xin lỗi, bạn vẫn là người đứng ngoài cửa. Nếu chưa phát được tâm vì sanh tử, xem như việc tu hành còn ở ngoài cổng, việc niệm Phật cũng chưa nhập môn. Ấn Quang Đại sư nói: con người sống ở thế gian, việc gì cũng kế hoạch lo toan, duy mỗi việc sanh tử thì lại bỏ qua một bên, không hỏi han tới. Chờ đến khi mạng chung thì theo nghiệp mà đi đầu thai, không biết tâm thức này lại tiếp tục đầu thai về hướng nào. Phải biết cõi trời, cõi người là khách tạm trú, tam đồ mới là quê hương. Một khi đọa vào trăm ngàn kiếp, khó có ngày trở lại cõi trời hoặc làm người. Cho nên pháp liễu sanh tử không thể không thường xuyên đề cập, nhắc nhở đến. Đời này của ta, sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Ta có thể đi vào cõi nào? Đây là đại sự của mỗi người chúng ta, còn gọi là sanh tử đại sự. Chúng ta đã từng thận trọng suy nghĩ qua vấn đề này chưa? Đời sau ta có biết chắc mình sẽ đi về đâu không? Phải tiếp tục luân hồi hay phải kết thúc luân hồi? Người xưa thường nhắc nhở chúng ta: sanh tử đại sự, sanh tử đại sự. Thế nhưng tình trạng của chúng ta hiện nay thì sao? Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ. Chúng ta suốt ngày bận rộn với những việc không cấp bách, lo tranh chấp với nhau những việc không quan hệ gì với sanh tử, chưa bao giờ cho việc sanh tử là trọng đại, cũng không biết sợ cái khổ của luân hồi lục đạo, càng không nghĩ sau này khi chết sẽ đầu thai vào cõi nào. Có thể đôi lúc cũng nghĩ đến, hoặc đôi khi nhìn thấy những người thân, bạn bè đột nhiên qua đời, tạm thời có chút cảm động, cảm xúc, thế nhưng nhanh chóng bị những việc không cấp bách của thế gian chôn vùi đi. Trên miệng tuy niệm vài câu Phật hiệu, niệm rồi có thể giảng sanh hay không? Xin đặt một dấu hỏi lớn. Tâm sanh tử không thiết, lấy đâu ra tính sâu nguyện thiết? Không tính sâu nguyện thiết, sao có thể giảng sanh? Bất luận tại gia hay xuất gia, chúng ta nên lắng lòng phản tỉnh, phải phản tỉnh. Chúng ta gặp pháp môn niệm Phật này lúc 20 tuổi ngoài, năm nay chúng ta đã hơn 30, 40, 50 tuổi rồi. Bao nhiêu năm đã trôi qua, thể lực mỗi ngày một yếu đi. Chúng ta vẫn nhất sự vô thành, đạo nghiệp vẫn chưa được gì, lăng xăng bận rộn cả một đời. Cổ nhân có nói, cuộc đời cứ già đi trong bận rộn, mấy ai chịu ngưng trước khi lìa đời. Đại đa số con người bị già đi trong những chuỗi ngày lăng xăng bận rộn, không mấy ai nghĩ đến cái chết để sớm buông xả bớt những chuyện của thế gian. Cứ như thế kia ta lâm chung sẽ đi về đâu? Việc lớn sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay, không phải chỉ hát dạy câu Phật hiệu một cách lơ là, hữu khẩu vô tâm, mà có thể giải quyết vấn đề. Phật hiệu của chúng ta thường xuyên bị xen tạp, đánh mất hoặc gián đoạn. Nếu thực sự muốn ngay trong đời này giảng sanh, thì cố gắng ngay nơi tín nguyện mà hạ thủ công phu cho tốt. Muốn tín nguyện vững mạnh, trước tiên phải có tâm sanh tử tha thiết, cầu sanh Tây Phương một cách trống rỗng. Chúng ta cầu giảng sanh chỉ là nói trên miệng, giống như hô khẩu hiệu vậy. Người khác hô thì mình cũng hô theo, không có nội hàm, không có thực chất. Nên đại sư nói một cách không chút nể nang hay khách sáo, cầu sanh một cách trống không, rỗng tuếch. Như vậy thì hét bể cổ họng cũng uổng công mà thôi. Hãy quay lại nhìn lão hòa thượng Hải Hiền, việc cầu giảng sanh của ngài rất là thực tế, thiết thực xuất phát từ trong nội tâm tha thiết cầu A Di Đà Phật mau mau đón mình đi. Do đó câu Phật hiệu của ngài ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta hiện nay nếu A Di Đà Phật hiện ra lập tức đón mình đi theo ngài, đa số người sẽ sợ hãi bỏ chạy ngay, còn nói con muốn giảng sanh nhưng không phải lúc này, con còn có việc này phải làm, việc kia chưa xong, vân vân và vân vân. Cái tâm tham luyến thế gian như vậy chính là chướng ngại lớn nhất cho việc giảng sanh của chúng ta. Cho nên việc cầu giảng sanh loại này rỗng tuếch như cái vỏ trống không, là lừa dối, lừa người khác nói muốn cầu giảng sanh, khi Phật thực sự đến lại nuối tiếc không muốn đi. Lời khai thị của Phật nói trên kinh, chư tổ sư đại đức nhắc nhở chúng ta, sự việc lớn nhất của cuộc đời thiết thực là sanh tử đại sự. Thế nhưng con người ngày nay đã mê mất rồi. Người xưa đối với sanh tử họ có tánh cảnh giác cao hơn chúng ta. Chúng ta hiện nay đã hoàn toàn quên hết. Vì sao bị quên? Mỗi ngày quay cuồng với cái thế giới muôn màu khiến chúng ta bị quân tập, mê muội đến mức độ không còn nhận thức và quên một cách sạch ráo với việc lớn sanh tử. Mặc dù có người nhắc nhở, cho dù một ngày nhắc hơn cả 10 lần vẫn vô ích. Vì sao? Vì không để nó ở trong tâm. Phải biết nó có sự quan hệ rất lớn với chúng ta. Đời này không giải quyết xong việc sanh tử, đời sau chắc chắn phải trầm luân, lỡ bước luân hồi thật là đáng sợ. Ngài Lý Bỉnh Nam khi còn tại thế, đặc biệt lúc tuổi già, ngài vô cùng từ bi, thường nhắc nhở chúng tôi, đối với những việc luân hồi sanh tử đại sự, chúng tôi nghe rất quen tai, nhưng nghe rồi thì sao? Không thực sự thực hành nên không cách gì đoạn duyên. Và hãy tự hỏi, cả một đời này có được mấy lần phát xuất từ nội tâm thật cầu giảng sanh? Lại có được mấy tiếng Phật hiệu xuất phát từ tâm tin sâu nguyện thiết, hoàn toàn nhiếp tâm để trì niệm? Đây là vấn đề nghiêm trọng và phổ biến. Vì sao niệm Phật không giảng sanh? Ấn Quang Đại Sư nói, nguyện giảng sanh ít thật do tín nguyện không tha thiết tạo nên. Ngài Hải Hiền cả đời duy trì lục tự hồng danh, thời thời khắc khắc, ngày ngày tháng tháng, năm này qua năm nọ không hề gián đoạn. Vì sao ngài có thể làm được như vậy? Chúng ta hiện nay đừng nói từ đầu đến cuối năm đều niệm Phật, ngay cả một ngày niệm Phật cũng niệm không được tốt. Khi tinh thần tỉnh táo thì vọng tưởng, lúc uể oải thì ngủ gục. Niệm một hồi không muốn niệm nữa, hoặc niệm không vô, có phải vậy không? Tóm lại, sở dĩ ngài Hải Hiền có thể 24 giờ công Phật hiệu không gián đoạn là do tâm sanh tử tha thiết. Tấm gương tu hành của người xưa. Pháp sư Hoài Ngọc đời nhà Đường, một đời thường ngủ ngồi, tụng kinh Di Đà 300.000 lần, mỗi ngày niệm Phật 50.000 câu. Pháp sư Bảo Tướng, mỗi ngày tụng kinh Di Đà 7 lần, niệm Phật 60.000 câu. Đại sư Đạo Trác, mỗi ngày niệm Phật 70.000 câu. Pháp sư Tư Chiếu đời nhà Tống, mỗi sáng canh tư, tức là 1 đến 3 giờ, bắt đầu niệm Phật 30 năm như một ngày. Tổ thứ 11 của Tịnh Độ, đại sư Tỉnh Am đời nhà Thanh, từ năm 24 tuổi thọ cụ túc giới, sau đó mỗi ngày ăn một cử, tối đến ngủ ngồi, mãi đến khi tuổi già, mỗi ngày niệm Phật 100.000 câu. Và trong phòng khách của ngài treo một bài văn ngắn: Thôn Hương Trai Minh, nói như vậy: Quý khách đến thăm chớ nói chuyện đời, duy đàm chuyện đạo, thời gian gặp mặt định trong tất nhang. Không tận nhân tình, không vướng lễ thế tục, hiểu ta hay trách ta cũng không sao cả. Vì sao cổ nhân tu hành có thể ngày đêm không ngừng dụng công, không nghỉ ngơi? Vì tâm sanh tử của họ rất tha thiết. Nghĩ đến sanh tử đại sự, nghĩ đến vô thường nhanh chóng, nên dù một phút cũng không dám buông lung.
Sư phụ,
bạch sư phụ,
tại sao ngươi lại đùa như thế hả? Công phu ta dạy ngươi như thế đáng đem khoe ra trước mặt mọi người ư? Con đã biết lỗi, xin thầy tha cho. Thầy không gán tội đệ tử. Thế thì ngươi từ đâu đến đây, lại về nhà ấy đi. Đi đi nào. Thưa sư phụ, thầy bảo con phải đi đâu bây giờ ạ? Ở đâu đến đây, lại về nơi đó đi. Thưa sư phụ, công của sư phụ dạy dỗ cho chưa một ngày báo đáp, vậy xin sư phụ cho con ở lại nơi này ạ. Ngươi đừng nói đến ơn báo đáp. Sau này nếu có gây tai họa thì đừng phiền đến ta là được rồi. Từ nay về sau đừng gọi ta là thầy nữa. Ta không muốn gặp mặt con nữa đâu. Không muốn gặp mặt con. Thưa sư phụ, xin sư phụ tha lỗi cho con. Nhớ kỹ lấy điều này. Nhớ kỹ lấy điều này. Đi đi, và hãy làm việc thiện, đừng làm chuyện ác, nếu không ta sẽ không tha cho con đâu.